Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 12, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, thời sự, nói về chuyến viếng thăm bất ngờ của Thủ tướng Việt Nam tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Tòa Khâm sứ. Chương trình sẽ được tiếp tục với những đề mục niềm tin khoa học và cuối cùng sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền được trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban cho ông Mô-xê, còn ơn sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa và là đứng hàng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối năm. Chúng ta sẽ đóng lại những trang cũ của thời gian và mở ra những trang mới của năm mới. Người ta thường kể về cựu Thủ tướng Anh vào thập niên 20 của thế kỷ trước là ông Lloyd George một giai thoại như sau. Một hôm, vị Thủ tướng này chơi golf với một người bạn. Đến một lúc, cả hai phải băng qua một hàng rào. Thủ tướng Anh mở một cánh cổng để đi vào một ngôi vườn. Người bạn của ông rảo bước theo ông, nhưng không chịu đóng cánh cổng lại. Thế thế, vị Thủ tướng George đành quay lại và khép cánh cổng. Sau đó, ông mới kể cho người bạn nghe một câu chuyện về một vị bác sĩ già thân quen với gia đình ông. Hấp hối trên giường bệnh, viên bác sĩ này gọi người thân lại và trối như sau. Hãy đóng lại bất cứ cánh cổng nào bạn đã đi qua. Thủ tướng George nói rằng ông đã ghi tạc lời trối trên đây của viên bác sĩ. Để có thể đóng lại cánh cổng của thất bại trong ngày hôm qua, chúng ta cần phải có hai điều. Một là được Chúa tha thứ, và hai là chúng ta cũng hãy quên đi. Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, và chúng ta cũng phải quyết tâm đóng lại cánh cổng của quá khứ. khi Thiên Chúa tha thứ những thất bại và lỗi lầm của chúng ta, Ngài quét sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn chúng ta, như thế chúng ta không hề phạm tội. Được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta mới có thể đối đầu với tương lai, vì biết rằng sự thất bại của ngày hôm qua không thể làm hoen ố những trang mới của ngày mai. Đóng lại cánh cổng của ngày hôm qua chính là tha thứ cho chính mình. Đây không phải là điều dễ làm. Chúng ta thường gặm nhấm quá khứ và không muốn tha thứ cho bản thân. Nhưng nếu Thiên Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng ta để tha thứ cho chúng ta, thì tại sao chúng ta không chịu tha thứ cho chính mình? Đóng lại cánh cổng của ngày hôm qua chính là mở ra hy vọng cho ngày mai. Đây chính là niềm hy vọng mà chúng ta phải múc lấy khi chìm ngắm ngôi lời nhập thể làm người trong hài nhi Giê-xu đang nằm trong máng cỏ. Đó là sứ điệp mà Thánh Gioan muốn nhắn gửi cho chúng ta trong bài mở đầu tin mừng của Ngài. Thánh Gioan nói với chúng ta điều đã được giáo hội tuyên xưng ngay từ khởi đầu lịch sử. Chúa Giê-xu Kitô vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Là ánh sáng, bởi ánh sáng, khi nhập thể làm người, Chúa Giê-xu không chỉ tỏ bày cho chúng ta gương mặt đích thực của Thiên Chúa, Ngài còn chiếu rọi ánh sáng vào thân phận con người. Như Công đồng Vatican II đã dạy, chỉ trong ánh sáng của ngôi lời nhập thể, chân lý về con người mới được sáng tỏ. Mặc lấy thân phận con người, Chúa Giê-xu cũng chỉ ra cho chúng ta biết phải sống như thế nào cho xứng với phẩm giá cao trọng của con người. Trái với những người cho rằng ngôi hai Thiên Chúa chỉ mặc lấy một thân xác ảo, và như vậy không thực sự sống thân phận con người trong mọi sự, Chúa Giê-xu đã thực sự sinh ra và sống chết như một con người. Đã sống trọn thân phận con người trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giê-xu mới có thể mang lại ánh sáng và niềm hy vọng đích thực cho con người. Sinh ra trong cảnh nghèo, Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng bên kia của cải vật chất, chức quyền và danh vọng là những thứ chóng qua ở đời này, còn có những giá trị vĩnh cửu cần được con người tìm kiếm và xây dựng. Sống 30 năm âm thầm tại Nazareth, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng chính xuyên qua cuộc sống hàng ngày mà con người phải tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Chết trần trụi trên thập giá, Ngài muốn khẳng định rằng chết không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Và nhất là khi sống lại, Chúa Giê-xu đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng để luôn biết nhìn ra sự sống trong cái chết, ánh sáng trong tối tăm, sức mạnh trong thất bại. Đó chính là niềm hy vọng mà trong ngày cuối năm này, khi chìm ngắm hài nhi nghèo hèn bế mọn trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi để hâm nóng vậy.
Một mùa hoa tuyết rơi, sương mù nghi mút trời, lạnh lòng người. Một mùa đông lá chưa, thế chân đang hững hờ về điệu mưa. Ngày chợt đến thăm nhân sinh, đến yêu thương và ban muôn an bình. Vì trần thế Chúa ra đời, khắp nơi nơi ngập tràn bao niềm vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho trần thế, sống đem bình an, đem hồng ân khắp muôn người. Chúa Cha từ nhân gieo tình thương trần khắp nơi, và danh Chúa rền vang chốn dương gian. Những ngày đêm mang yêu thương, dẫn ta đi thành thơi trên con đường, lòng đường xa.
Tiếp sau đây là tin quan trọng tuần qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhớ các vị tứ đạo, đặc biệt là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, như những chứng nhân hy vọng. Trong bài huấn đức trước khi xứng kinh trường tin vào trưa ngày Chủ nhật 26 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phaero, với hàng ngàn tín hữu dưới trời mưa nhẹ, nhân dịp lễ kính Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa cuộc tử đạo của Thánh Nhân và nhận xét rằng, mối liên hệ sâu xa liên kết Chúa Kitô và Thánh Stefano vì tử đạo đầu tiên của Chúa là Đức Bác Ái Thần Linh. Chính tình yêu đã thúc đẩy con Thiên Chúa cởi bỏ chính mình và vâng phục cho đến độ chết trên thập giá, và sau đó đã thúc đẩy các tông đồ và các vị tử đạo hiến mạng vì tin mừng. Cần luôn nhấn mạnh đặc tính nổi bật ấy của sự tử đạo Kitô. Đây là một hành vi yêu thương hoàn toàn đối với Thiên Chúa và con người, kể cả đối với những kẻ bất hại. Vì thế, trong thánh lễ, chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta yêu thương cả những kẻ thù của chúng ta, theo gương Thánh Stefano đã cầu nguyện cho những kẻ bất hại người. Đức Thánh Cha ghi nhận thêm rằng, bao nhiêu con cái của giáo hội qua các thế kỷ đã noi theo tấm gương ấy. Từ cuộc bách hại đầu tiên ở Jerusalem, cho đến những cuộc bách hại của các hoàng đế La Mã, cho đến đoàn ngũ các vị tứ đạo thời nay. Thực vậy, kể cả ngày nay, dù khi chúng ta nhận được tin từ các nơi trên thế giới về những vị thừa sai, linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị bách hại, bị cầm tù, tra tấn, bị tước đoạt tự do hoặc bị cấm cản không được thi hành tự do, chỉ vì là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô và tông đồ của tin mừng. Nhiều khi các vị chịu đau khổ và chịu chết vì hiệp thông với giáo hội hoàng vũ và trung thành với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong thông điệp Spe Sanvi, được cứu rỗi trong hy vọng, khi nhắc đến kinh nghiệm của vị tứ đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tịnh qua đời năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành tin mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng và phát xuất từ đức tin. Vì tứ đạo Kitô giống như Chúa Kitô và nhờ kết hiệp với Chúa, chấp nhận trong thâm tâm khổ giá, cái chết và biến đau khổ ấy thành một hành động yêu thương. Điều mà xét từ bên ngoài là một hành vi bạo hành tàn bạo, nhưng từ bên trong trở thành một hành vi yêu thương hiến thân phục vụ. Như thế, bạo lực trở thành tình thương và cái chết trở thành sự sống. Vì tứ đạo Kitô hiện tại hóa chiến thắng của tình yêu trên hoán thù và cái chết. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ ngắn với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Xin Mẹ Maria Rất Thánh, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng, đáp trả các kẻ thù bằng sức mạnh của chân lý và tình thương, sức mạnh có sức giải giáp kẻ thù. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Tin Trung Quốc. Lễ Giáng sinh năm nay, người ta thấy có nhiều sự kiện khác lạ tại Trung Quốc. Trước hết, trên mạng số 1 của báo Daily News, bản tin hàng ngày, cơ quan ngôn luận bằng Anh ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ta đọc được lời chúc mừng Merry Christmas, mừng lễ Giáng sinh. Phóng viên Ray Hart của hãng thông tấn Anh Reuters còn ghi nhận một sự kiện khác lạ nữa. Trong năm 1959, Mao Trạch Đông cho thành lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Kèm theo điều này là một sắc lệnh cấm các linh mục không được dạy giáo lý cho trẻ em dưới 18 tuổi, vì nhà nước cho là còn quá sớm để có thể chọn lựa niềm tin tôn giáo. lứa tuổi này phải được dành ưu tiên để nhà nước nhồi nhét những tư tưởng của Mao Trạch Đông. Với điều cấm đoán này, dĩ nhiên giáo hội Công giáo không được phép công khai rửa tội cho trẻ em. Nhưng ngày nay, cấm đoán ấy đã hoàn toàn trở thành chuyện của quá khứ. Tại nhà thờ trong làng Gao Jiabao, gần thành phố Taiyuan, thuộc tỉnh Shanxi, phóng viên Kraus đã chứng kiến cảnh 20 trẻ em từ mới sinh cho đến 10 tuổi đã được rửa tội trong đêm Giáng sinh vừa qua. Trước thánh lễ, người phóng viên này đã ghi lại hình ảnh của một buổi trình diễn văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh bên ngoài nhà thờ, với sự tham dự của đông đảo người lớn và trẻ nhỏ trong làng. Đa số không phải là người Công giáo, thậm chí, theo phóng viên Kraus, sau lễ người ta còn bắn pháo bông chính thức chào mừng lễ Giáng sinh nữa. Một sinh viên Trung Quốc giải thích với phóng viên Kraus như sau: không phải lúc nào người Công giáo chúng tôi cũng được dễ dãi như thế đâu. Bất hại vẫn là chuyện thường xuyên. Được hỏi về những hoạt động có tính cách biểu dương bên ngoài nhà thờ, một thiếu nữ cho biết, ngày nay người Cộng sản không thờ Mao hay Mác nữa, họ chuyển qua thờ thần đô la. Nếu anh không động đến thần đô của họ, thì họ cũng sẽ không động đến anh. Tin Vatican, Tòa Thánh hoan nghênh quyết định gia nhập Công giáo của cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, đây là một tin vui mà Tòa Thánh đón nhận với tất cả sự tôn trọng. Theo tin từ Tổng giáo phận Công giáo Westminster, lễ nghi gia nhập Công giáo của cựu Thủ tướng Anh đã diễn ra hôm thứ Sáu, 21 tháng 12. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor cho biết, trong một thời gian dài, ông Tony Blair đã thường xuyên tham dự thánh lễ với vợ con ông, vốn là những người Công giáo. Được biết, Tổng giám mục Anh giáo Westminster, ông Rowan Williams, lãnh đạo khối Anh giáo trên toàn thế giới, cũng đã cầu chúc ông Tony Blair được mọi điều tốt đẹp trong cuộc hành trình tâm linh của ông. Tin Sri Lanka, Colombo. Đức Tổng giám mục Colombo Sri Lanka kêu gọi người Công giáo xây dựng hòa giải giữa mọi dân tộc trong quốc gia hải đảo này. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức cha Oswald Gomez ghi nhận rằng, lễ Giáng sinh đến giữa mây mù của chiến tranh. Ngài viết, trong khi chúng ta ca hát và vui mừng tại nơi này, thì tại nơi khác, dân chúng đang trải qua quằn quại trong đau khổ. Đức Tổng giám mục thủ đô Colombo nói đến tình trạng của bao nhiêu người không nhà không cửa. Đức Tổng giám mục Colombo nói rằng, lễ Giáng sinh không chỉ là lễ tưởng niệm một ngày sinh, mà phải là dịp để canh tân quyết tâm thực thi sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trần gian. Và sứ mệnh của Chúa Giêsu chính là xây dựng sự hòa giải. Đức cha Gomez nói rằng, Chúa Giêsu đến trong trần gian là để hòa giải con người với Thiên Chúa và Thiên Chúa với con người. Ngài cho chúng ta thấy rằng, bất luận màu da, tín ngưỡng hay giai cấp, mọi người đều là anh chị em với nhau. Điều này có nghĩa là thương yêu phải là nguyên tắc hướng dẫn mọi hoạt động. Tin Đức Quốc, trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, các giáo hội Kitô tại Đức nhấn mạnh đến việc bảo vệ trẻ em. Sau một loạt những vụ sát hại và đối xử tàn tệ với trẻ em khiến cả nước bị dao động, các giáo hội địa phương tại Đức đã kêu gọi bảo vệ trẻ em. Được biết, hồi tháng 4 tuần qua, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã loan báo một số biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em tỉnh Damas và Syria. Đức Thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Maronite bên Jerusalem kêu gọi đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như yêu cầu để cho các tín hữu Kitô được tự do thực hành đạo trong các nước Ả Rập. Tin Beirut, Đức Thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Menkit kêu gọi đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như yêu cầu để cho các tín hữu Kitô được tự do thực hành đạo trong các nước Ả Rập. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng phụ Regoa Đệ Tam, Thượng phụ Công giáo Menkit tại Damascus, Syria, nói như sau: thế giới Hồi giáo sợ lời rao giảng của chúng tôi, nhưng lại không ngừng rao giảng Hồi giáo. Đây là một thái độ phi lý. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng phụ Regoa đã yêu cầu anh chị em Hồi giáo hãy nhìn nhận quyền các tín hữu Kitô được tự do mang tin mừng đến cho người khác. Ngài không đòi hỏi bất cứ ai theo Kitô giáo, bởi vì hoán cải là một ơn gọi của Chúa. Đức Thượng phụ Damascus cũng ghi nhận rằng đã có nhiều quan hệ tốt đẹp giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong cuộc sống hàng ngày. Và giờ đây, trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi cuộc viếng thăm bất ngờ của Thủ tướng Việt Nam tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tòa Khâm Sứ.
Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 12, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội từ khoảng 9h45 đến 10h25, gặp Đức Tổng Giám mục Hà Nội và chứng kiến cảnh giáo dân cầu nguyện. Lúc khoảng 9h45, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tòa Giám mục Hà Nội. Trong khi các cận vệ đứng ở Tòa Giám mục phía phố Nhà Chung, thì một mình ông đi từ lối giữ xe bên hông nhà thờ lớn. Ông vòng qua Trung tâm Mục vụ và Đại Chủng viện và đến phòng khách Tòa Tổng Giám mục. Tại đây, ông gặp Đức Tổng Giám mục khoảng 15 phút trong phòng khách. Hai bên đã trao đổi với nhau, nhưng nội dung chưa được tiết lộ. Khi Thủ tướng đi ra khỏi phòng khách, thì cũng là lúc đoàn giáo dân đang rước từ nhà thờ lớn sang khu đất và khâm sứ đi đến nơi. Ông tươi cười với mọi người với nụ cười quen thuộc. Mọi người cảm thấy phấn khởi vì cuộc cầu nguyện của mình đã được ông biết tới. Và hôm nay, ông đến chứng kiến và gặp gỡ Đức Tổng Giám mục. Trong khi ông và Đức Tổng Giám mục và đoàn tùy tùng đi từ sân Tòa Giám mục sang Tòa Khâm Sứ, theo cửa Tòa Giám mục, thì cộng đoàn theo sau vỗ tay tiến bước. Thủ tướng đứng ở cổng Tòa Khâm Sứ nơi giáp Tòa Giám mục. Ông sờ tay vào hàng rào sắt, nhìn ngắm và lắng nghe một lúc rồi mới đi. Các nhân viên an ninh hay đứng ở hè phố Nhà Chung chỉ có vài gương mặt quen thuộc. Cảnh sát không có, cuộc viếng thăm của ông không ồn ào vì ông không báo trước cho địa phương. Cũng xin nói thêm, sau thánh lễ sáng nay, tại nhà thờ lớn có kê bàn cho giáo dân ký tên vào đơn kiến nghị đòi nhà đất và khâm sứ, đông vui hơn bầu cử. Bà con giáo dân rất phấn khởi, các giáo sứ trong thành phố và toàn giáo phận cũng làm như vậy. Tiếp đây chúng tôi xin trích gửi đến quý vị và các bạn một đoạn trong bài viết của một giáo dân ở Hà Nội, anh John Batista Nguyễn Hữu Vinh, nhận định về những hành xử bất công của nhà nước Việt Nam trong việc tịch thu những tài sản của giáo hội công giáo từ trước đến nay. Cách riêng đối với việc tịch thu và sử dụng không đúng mục đích khu đất và tòa nhà khâm sứ cạnh nhà Chung Hà Nội, anh John Batista Nguyễn Hữu Vinh đã bày tỏ suy nghĩ của anh như sau. Đời sống công giáo đã có những thay đổi lớn từ những ngày hệ thống cộng sản toàn thế giới thi nhau sụp đổ, không thể cưỡng lại. Chính quyền Việt Nam từ xưa vốn tự coi mình là tiến bộ, là trí tuệ của nhân loại, là đạo đức, văn minh. Qua những cơn đói kém đến kiệt cùng, đã buộc phải có bước mới, là quay lại làm bạn với thế giới, trước hết là thế giới xung quanh mình. Bắt đầu là việc thờ phụng được mở rộng, công khai hơn, rồi đến việc xây dựng các công trình, dù qua nhiều cửa ải, thì cuối cùng cũng được phép ở những nơi không thể đừng. Tòa Giám mục Hà Nội đã mở rộng cửa cho những ai đến đó, với những nhu cầu chính đáng của mình mà đỡ bị soi mói. Thì lúc đó người ta mới hiểu một điều, với diện tích chật chội như vậy, mật độ nhà làm việc, nhà nguyện, nhà ở của Tòa Giám mục là quá cao. Bên cạnh một tòa tầm giám mục tôn nghiêm, khu đất thuộc giáo phận, trước đây là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, nay được sử dụng làm nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm, là nơi thường xuyên tổ chức ca nhạc, cho thuê làm đám cưới, và nhiều dịch vụ ăn chơi cho tuổi trẻ, nhất là những ngày có ngày lễ lớn, như Noel, lễ trọng. Khoảng năm 2000, nghe đâu, người ta còn định xây luôn cả khu giải trí ở đó, với ngôi nhà 7 tầng và bể bơi cạnh ngôi nhà khách của Tổng Giám mục. Theo đó, bên cạnh tòa Tổng Giám mục sẽ là một khu vui chơi giải trí. Chiều chiều, trai gái có thể thả mình trong bộ đồ tắm và nhìn ngắm ngôi nhà khách của tòa Tổng Giám mục chăng? Sự phản ứng của tòa Tổng Giám mục Hà Nội hồi đó cũng là câu chuyện đáng để suy nghĩ. Văn thư của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng gửi các cấp chính quyền từ Trung ương đến Hà Nội 3 tháng sau không được hồi đáp. Trái lại, công trình vẫn đóng cọc thi công như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi văn thư thứ hai gửi đi có chữ ký của tòa Tổng Giám mục, Đức Hồng Y, Linh Mục Đoàn Hà Nội đọc cho toàn thể giáo dân nghe, giáo dân các xứ họ nô nức ký tên, thì mới có biến động từ phía chính quyền. Thế là công trình phải dừng lại. Những tưởng từ đó việc trả lại sẽ được thực hiện, nhưng nếu tin vào chuyện đó thì quả thật là ngây thơ. Hiện trường vẫn giữ cho đến hôm nay, càng ngày càng biến tướng bằng một số hình thức khác. Bên ngoài hàng rào khu đất một tấm pano lớn với hàng chữ "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Còn phía trong là một bãi đất đầy cỏ mọc, sau đó được dùng làm bãi giữ xe. Việc phá dỡ sửa chữa vừa qua là một bước tiến mới nhằm làm cho tình trạng thuộc về sự đã rồi. Nhưng đã đến lúc không thể im lặng được nữa. Giáo hội phải lên tiếng và có những hành động của mình. Việc lá thư luân lưu kêu gọi hiệp thông cầu nguyện của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt ra đời, nói lên sự phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết theo một hình thức mới, hoàn toàn đúng với tính chất ôn hòa và đầy sự độ lượng, đúng pháp luật cho. Điều đó đánh dấu một bước mới trên con đường hành động và trưởng thành của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi đối mặt với thực tế. Và điều này chỉ được thực hiện trong thời đại thông tin với thế giới bên ngoài bằng các phương tiện kỹ thuật mà không một thế lực nào có thể bịt miệng. Khi người ta đã có thể thoát ra khỏi bức màn sắt, thì tiếng nói của họ mới mong được mọi người nghe thấy. Chính vì vậy, những phản ứng nhanh lẹ của hệ thống truyền thông đã tiếp thêm can đảm cho toàn thể giáo dân và hàng giáo phẩm Việt Nam, vốn đã sống quá dài dưới một chế độ cộng sản vô thần. Với số lượng giáo dân đứng thứ hai ở Đông Nam Á, một lực lượng giáo dân đã từng được rèn giũa qua nhiều năm gắt gao nhất, khó khăn nhất của thời đại cộng sản ở Việt Nam, họ đã chứng minh được niềm tin của mình, họ sẽ không thiếu sức mạnh đoàn kết và hy sinh. Chính điều này là nguồn lực đảm bảo cho việc đòi hỏi công lý phải được thực thi. Không một chính quyền nào có thể bước qua tất cả nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà có thể tồn tại, dù trong tay họ có đầy đủ gươm súng và nhà tù. Giáo hội Công giáo Việt Nam không phải là một tổ chức chính trị, càng không thể để một tổ chức chính trị nào lợi dụng, nhưng vẫn cần một đường lối hợp lý để đòi lại những tài sản của mình bị chiếm đoạt để phục vụ cho giáo hội. Của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Đường lối ôn hòa đầy sự bao dung hiện nay được mọi giáo dân can đảm hưởng ứng có nhiều điều thuận lợi, buộc nhà cầm quyền đứng trước những sự chọn lựa dứt khoát. Đã hơn 60 năm sống dưới chế độ cộng sản, Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn kiên trì và bền bỉ đòi lại những tài sản của mình, đòi lại quyền tự do tối thiểu của quyền tự do tôn giáo. Sự kiên trì ấy vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Nhưng kết quả của sự kiên trì ấy là gì? Đến nay, hầu hết các tài sản bị chiếm đoạt vẫn y nguyên trong tay người chiếm đoạt. Dù hàng loạt đơn xin vẫn đều đều gửi đi hàng năm, hết đời giám mục này đến giám mục khác. Qua mấy chục năm, số lần đơn xin lại tài sản của mình đó chắc đã vượt lên con số 70 lần 7 từ lâu. Đã đến lúc không thể kiên trì mãi, đã đến lúc cần có những hành động thiết thực. Càng không thể trông chờ vào ơn mưa móc hoặc lòng tốt bất ngờ của những kẻ đã có dã tâm chiếm đoạt trong hệ thống công quyền. Chính vì vậy, không thể trông chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, khi mà nhu cầu mục vụ là cấp thiết hàng ngày. Bởi vì giáo hội cũng rất cần sự phát triển để đáp ứng nhu cầu của giáo dân, và nhu cầu của giáo dân thì không thể cứ từ từ dậm chân tại chỗ. Cầu mong cho Giáo hội Việt Nam ngày càng vững bước với một hàng giáo phẩm kiên trung, và được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, khôn ngoan và hiểu biết, đưa giáo hội đến bến vinh quang. Cầu mong một năm mới 2008 có nhiều thành quả tốt đẹp. Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007, John Batista, Nguyễn Hữu Vinh.
Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một niềm tin khoa học.
Kinh Thánh và Khoa học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. trong năm thế kỷ qua, với sự gia tăng đến mức chóng mặt của sự hiểu biết khoa học, hố ngăn cách giữa khoa học và tôn giáo xem ra lại càng bị đào sâu. Càng có nhiều hiểu biết khoa học, con người xem ra lại càng cho rằng Thiên Chúa là kẻ vô tích sự đối với sự tuần hoàn của vũ trụ. Càng tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, con người xem ra càng thấy rằng Thiên Chúa là giả thuyết không còn cần thiết cho việc hiểu biết về vũ trụ nữa. Tự trung, bầu khí khoa học đã làm phát sinh chủ nghĩa tự nhiên. Theo chủ nghĩa này, các định luật tự nhiên của vũ trụ tự chúng là đủ để giải thích về sự tuần hoàn và chuyển động của vũ trụ. Sự hiện hữu của con người chỉ có thể được lý giải đầy đủ và cặn kẽ duy bằng khoa học mà thôi. Chủ nghĩa tự nhiên nói với chúng ta rằng chúng ta hiện hữu trong vũ trụ và như vậy là đủ rồi. Chúng ta chẳng cần phải vất vả để đi tìm hiểu nguồn gốc của chúng ta ở một nơi nào khác. Chỉ cần hiểu biết các định luật tự nhiên của vũ trụ là đủ để hiểu được chúng ta đã xuất hiện như thế nào trên trái đất này. Một chủ trương tự nhiên như thế, dĩ nhiên, hoàn toàn đi ngược lại với những khẳng định của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Đối với những người tự xưng là trí thức, nghĩa là biết sử dụng lý trí của mình, Thiên Chúa không phải là căn nguyên hay lý do hiện hữu của vũ trụ. Vũ trụ đã hiện hữu mà chẳng cần Thiên Chúa hay thần thánh nào cả. Các huyền thoại của niềm tin tôn giáo chỉ được sáng chế ra để ru ngủ hay an ủi những kẻ kém thông minh mà thôi. Xét cho cùng, nhiều người cho rằng khoa học và tôn giáo là hai cái nhìn về vũ trụ không thể đội trời chung với nhau. Người làm khoa học không thể là người có niềm tin tôn giáo. Và ngược lại, đã có niềm tin tôn giáo thì không thể dung hòa với khoa học. Kỳ thực, nếu bình tâm sử dụng lý trí để tìm hiểu vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, hay giữa khoa học và kinh thánh, chỉ là một cuộc xung đột giả hiệu. Sự hiểu biết khoa học sẽ giúp củng cố niềm tin tôn giáo, và ngược lại, sự hiểu biết kinh thánh cũng sẽ giúp soi sáng cho công cuộc nghiên cứu khoa học. Thực tế, nếu không có một sự hiểu biết sâu xa về khoa học, người tín hữu Kitô khó có thể ứng đáp một cách khôn ngoan với những người sử dụng kiến thức khoa học để đặt lại vấn đề những khẳng định của kinh thánh. Kiến thức khoa học không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của niềm tin. Nếu có sự xung đột giữa kinh thánh và khoa học là vì hoặc con người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc con người cũng chẳng hiểu biết về kinh thánh đầy đủ mà thôi. Vào thế kỷ thứ 13, một nhà khoa học người Anh nổi tiếng là ông Roger Bacon đã nghiên cứu về những tính chất của ánh sáng và cầu vồng, cũng như mô tả tiến trình làm ra thuốc súng. Giáo quyền lúc bấy giờ liền kết án ông là người đang thực hành ma thuật. Roger Bacon đã không thể thuyết phục Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Tứ để đưa ra những thử nghiệm khoa học của ông vào chương trình giảng dạy trong các đại học. Trong những thế kỷ tiếp theo đó, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng tiếp tục nhìn các nhà khoa học khác với cặp mắt nghi ngờ như thế. Cho đến khi tu sĩ Nicolas Copernicus dám công khai bày tỏ sự bất đồng của mình với giáo quyền và tuyên bố rằng mặt trời là trọng tâm của Thái Dương hệ, thì lúc bấy giờ sự căng thẳng giữa tôn giáo và khoa học đã lên cao hơn bao giờ hết. Đây là lúc nhà thiên văn học kiêm vật lý học người Ý tên là Galileo Galilei xuất hiện. Galilei sinh năm 1564. Ông thường được xem như là nhà khoa học đã tạo ra hố ngăn cách giữa tôn giáo và khoa học. Nghĩ may thay, có lẽ không một nhà khoa học nào vào thời đó có một niềm tin tôn giáo sâu sắc hơn ông. Ông đã từng khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng Kinh Thánh là một cuốn sách chỉ đường lên trời, chứ không phải là một cuốn sách viết về địa lý trên trời. Mặc dù không phải là người phát minh ra viễn vọng kính, Galilei đã cải tiến và đưa viễn vọng kính hướng lên không gian. qua viễn vọng kính, điều mà trước tiên nhà thiên văn học này thấy được là hai triết gia vĩ đại của nhân loại là Aristotle và Ptolemy hoàn toàn sai lầm khi bảo rằng trái đất là trọng tâm của vũ trụ. Tu sĩ Copernicus đã hoàn toàn có lý khi bảo rằng các hành tinh chuyển động chứ không bất động. Là một tín hữu ngoan đạo, luôn trung thành với giáo hội, Galilei vẫn có cái nhìn khoa học của mình. Không mấy chốc, nhờ việc sử dụng viễn vọng kính ngày càng trở nên phổ thông, các nhà khoa học khác tại Âu Châu nhận ra rằng các nhà lãnh đạo giáo hội tại Roma sẽ sai lầm nếu tiếp tục xem lý thuyết của tu sĩ Copernicus là một lạc giáo. Về phần mình, mặc dù đã có một khám phá vĩ đại như thế, Galilei vẫn không cảm thấy bị lung lạc trong niềm tin nơi Thiên Chúa. Để giúp cho các bạn của mình trong giáo hội, ông liền viết một lá thư để chứng minh rằng lý thuyết của Copernicus hoàn toàn phù hợp với giáo lý Công giáo và sự giải thích đúng đắn về Kinh Thánh. Ông đề nghị giáo hội nên xét lại lập trường của mình. Nhưng thay vì lắng nghe tiếng nói của một nhà khoa học và một tín hữu Kitô nhiệt thành, các nhà lãnh đạo giáo hội lại càng trở nên mù quáng hơn. Thêm vào đó, thế quyền lại tìm cách xen vào nội bộ của giáo hội. Tòa điều tra là một điển hình của sự nhập nhằng giữa thế quyền và giáo quyền. Trong giáo hội, Galilei không được lắng nghe đã đành, mà trong chính trị, ông lại gặp nhiều kẻ thù hơn. Năm 1616, do những giật dây của những kẻ thù của ông, Galilei bị triệu tập về Roma để biện hộ cho lá thư của ông. Tại đây, một tòa án giáo hội tuyên bố rằng ông không phải là người lạc giáo, nhưng buộc ông phải xem lý thuyết của Copernicus như một giả thuyết mà thôi. Người ta ra lệnh cho ông không được bênh vực cho lý thuyết của Copernicus. Nhưng 16 năm sau, trong cuốn sách có tựa đề Đối thoại xung quanh hai cái nhìn chính về vũ trụ, Galilei đã so sánh lý thuyết cổ xưa của Aristotle với lý thuyết của Copernicus. Một lần nữa, ông lại bị triệu hồi về Roma để bị xét xử vì tội lạc giáo. Galilei bị buộc phải rút lại những khẳng định của mình và phải tuyên xưng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Ông không bị thiêu sống như nhiều người lạc giáo khác. Nhưng tại một biệt thự sang trọng tại thành phố Florence, nơi ông bị giam giữ, nhà khoa học nổi tiếng nhất của thế giới này vẫn tiếp tục tuyên bố rằng, dù thế nào đi nữa, thì trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Ông bị giam giữ, nhưng cuốn sách của ông lại được lưu hành và càng lúc càng được đón nhận. Qua ông, khoa học đã chứng minh rằng lập trường của giáo hội về khoa học vào thời điểm đó là sai. Câu chuyện của ông cho thấy rằng nếu có sự xung đột giữa khoa học và Kinh Thánh là bởi vì hoặc con người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc không có một sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và cuối cùng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Chúa đã
một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta. Hãy đến thờ lại Chúa. Ngày hôm nay, một luồng sáng đã chiếu rọi trên mặt đất. Anh chị em thân mến, một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta, ngày của niềm hy vọng to lớn. Hôm nay, đấng cứu chuộc nhân loại đã giáng sinh. Việc con trẻ sinh ra thường mang đến ánh sáng hy vọng cho những ai thao thức chờ đợi. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá Bethlehem, một luồng ánh sáng lớn xuất hiện trên mặt đất. Một niềm hy vọng lớn xâm nhập vào tâm hồn của tất cả những ai đang mong chờ người đến. Lux Magna, ánh sáng lớn, phụng vụ của ngày lễ Giáng sinh đã hát lên như thế. Chắc rằng lớn ở đây không được hiểu theo cách thức trần thế. Bởi vì những kẻ đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng này là chỉ những vị sau đây: mẹ Maria, thánh Giuse và vài mục đồng. Rồi sau đó các đạo sĩ, ông Simeon, bà tiên tri Anna, tất cả là những kẻ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Tuy nhiên, trong sự ẩn khuất và trong thinh lặng của đêm thánh hôm đó, một ánh sáng lộng lẫy và không bao giờ tắt đã được thắp lên cho tất cả mọi người. Một niềm hy vọng lớn mang lại hạnh phúc đã đến trong thế gian. Ngôi lời đã làm người, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang người. Thánh Gioan quả quyết rằng Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Ngài không có chút bóng tối nào. Trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy rằng lúc khởi đầu vũ trụ, đất không có hình dạng gì cả và hoang vắng, và bóng tối bao phủ trên vực thẳm. Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng, và ánh sáng xuất hiện. Lời sáng tạo của Thiên Chúa là ánh sáng, là nguồn mạch sự sống. Tất cả mọi sự đã được tạo thành nhờ qua lời. Và nếu không có ngôi lời, thì những gì đang có đã không thể hiện hữu được. Đó là lý do tại sao tất cả mọi tạo vật từ căn bản là tốt, và mang trong chúng dấu tích của Thiên Chúa, một tia sáng từ ánh sáng người. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu sinh ra từ đức nữ đồng trinh Maria, thì chính ánh sáng đến trong thế gian. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Chúng ta đã tuyên xưng như thế trong Kinh Tin Kính. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nhận thêm một thực tại mà trước đó Ngài đã không có, vừa vẫn duy trì được thực thể Ngài luôn là như vậy từ trước. Đấng toàn năng đã bước vào trong thân xác trẻ thơ và đã không miễn chuẩn cho mình khỏi những định luật của vũ trụ. Đấng tạo hóa của con người đã làm người để trao ban cho thế gian ơn bình an. Vì thế, trong đêm Giáng sinh, ca đoàn các thiên thần cất hát lên như sau: Vinh danh Thiên Chúa trên cõi trời cao và hòa bình dưới thế cho con người được Chúa yêu thương. Ngày hôm nay, một luồng ánh sáng lớn đã xuống trên trần gian. Ánh sáng của Chúa Kitô mang đến hòa bình. Trong thánh lễ nửa đêm, phụng vụ thánh thể đã được khai mở với bài ca như sau: Hôm nay, hòa bình đích thật từ trời cao đã ngự xuống trần gian chúng ta. Chỉ ánh sáng lớn xuất hiện nơi Chúa Kitô mới có thể trao ban cho con người hòa bình đích thật. Đó là lý do tại sao mọi thế hệ được mời gọi đón nhận ánh sáng và đón nhận Thiên Chúa đấng đã nhận làm người như chúng ta tại Bethlehem. Giáng sinh là như thế. Biến cố lịch sử và mầu nhiệm tình thương từ hơn 2.000 năm qua luôn thách thức con người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi. Đây là ngày thánh, trong đó chiếu tỏa ánh sáng lớn của Chúa Kitô, ánh sáng mang đến hòa bình. Chắc rằng để nhận biết người, để tiếp đón người thì cần phải có đức tin, cần phải có lòng khiêm tốn. Sự khiêm tốn của mẹ Maria đứng đã tin vào lời Chúa truyền và là kẻ đầu tiên cúi mình tôn thờ người nằm trong máng cỏ, tôn thờ hoa trái của cung lòng mẹ. Sự khiêm tốn của Thánh Giuse, người công chính, đứng có can đảm của đức tin và chọn vâng phục Thiên Chúa hơn là lo bảo vệ thanh danh của mình. Sự khiêm tốn của các mục đồng, của những người nghèo và vô danh, biết đón nhận lời loan báo của sứ thần từ trời xuống và vội vàng đi đến bên hang đá, nơi họ gặp con trẻ vừa mới sinh. Và lòng đầy kinh ngạc, các ngài tôn thờ con trẻ, vừa ngợi khen Thiên Chúa. Những kẻ bé nhỏ, những kẻ nghèo hèn trong tinh thần, đó là những nhân vật chính của Phúc Âm hôm qua cũng như hôm nay. Đó luôn là những nhân vật chính của câu chuyện về Thiên Chúa, những kẻ xây dựng không biết mệt mỏi vương quốc của công bằng, tình yêu và hòa bình. Trong thinh lặng của đêm Bethlehem, Chúa Giêsu đã giáng sinh và đã được tiếp đón trong những đôi tay đầy chăm sóc. Và giờ đây, trong lễ giáng sinh này của chúng ta, trong đó tiếp tục vang lên tin vui mừng đấng cứu thế giáng sinh. Thử hỏi, ai sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài? Hỡi những con người nam nữ của thời đại, Chúa Kitô cũng mang đến cho chúng ta ánh sáng và đến ban cho chúng ta bình an. Nhưng thử hỏi, trong đêm tối của nghi ngờ và của những sự không chắc chắn này, có ai canh thức với con tim tỉnh thức và cầu nguyện hay không? Có ai chờ đợi bình minh của ngày mới, vừa giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng hay không? Thử hỏi, ai có thời giờ để lắng nghe lời người, và để mình được bao bọc trong tình thương của người? Phải, sứ điệp hòa bình của người là cho tất cả mọi người. Người đến cống hiến cho tất cả mọi người, chính mình người, như là niềm hy vọng chắc chắn của ơn cứu rỗi. Ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng soi cho mọi người, cuối cùng có thể chiếu tỏa và trở nên niềm an ủi cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối của nghèo cùng, bất công, chiến tranh. Cho những ai có những khát vọng chính đáng của mình còn bị chối bỏ, nguyện vọng có cuộc sống an ninh hơn, có sức khỏe, được học hành và có nghề nghiệp vững chắc, được tham dự trọn vẹn hơn vào những trách nhiệm dân sự và chính trị, vượt qua mọi hình thức áp bức và ước mong chữa lành khỏi những hoàn cảnh xúc phạm đến phẩm giá con người. Một cách đặc biệt, đó là những tầng lớp xã hội dễ bị xúc phạm, những trẻ nhỏ, những người nữ, những kẻ cao niên, nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, nạn nhân của khủng bố và của mọi hình thức bạo lực đang gây ra biết bao đau khổ chưa từng có cho trọn cả các dân tộc. Đồng thời những căng thẳng chủng tộc, tôn giáo và chính trị, sự bất ổn, sự tranh chấp, những chống đối, những bất công, những phân biệt đối xử đang xé nát nội tình của nhiều quốc gia và đầu độc những tương quan quốc tế. và trên thế giới không ngừng gia tăng con số những người di dân, tị nạn, những nạn nhân của các thiên tai thường xuyên, thường do hậu quả của những phá hại môi sinh đáng lo ngại. Trong ngày hòa bình này, tâm tư tôi hướng đến những nơi còn vang tiếng vũ khí, đến những vùng đất bị dày xéo, Darfur, Somalia và những vùng phía bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo, đến vùng biên giới Eritrea và Ethiopia, đến toàn vùng Trung Đông, nhất là đến Iraq, Liban, Thánh Địa, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, đến vùng Ban Căng, đến biết bao hoàn cảnh khủng hoảng khác nữa, nhưng rất thường bị bỏ quên. Nguyện xin Chúa hài đồng Giê-xu mang an ủi đến cho kẻ gặp thử thách, và đổ tràn xuống trên những kẻ có trách nhiệm cai trị, sự khôn ngoan và lòng can đảm, để tìm và gặp được những giải pháp nhân đạo, công bằng và bền vững. Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là con người thật, bằng chính cuộc Giáng sinh của Ngài, đáp lại khao khát của thế giới ngày nay về ý nghĩa và giá trị. Người đáp lại cuộc đi tìm nếp sống tốt hơn và hòa bình, đang ghi dấu sinh hoạt của toàn thể nhân loại. Người đáp lại những chờ mong của người nghèo. Ước gì các cá nhân và các quốc gia không sợ nhìn nhận và đón tiếp Ngài. Với Chúa Kitô, một ánh sáng chiếu tỏa nơi chân trời nhân loại. Cùng với Chúa Kitô được mở ra một ngày thánh không bao giờ tàn. Ước chi Giáng sinh năm nay thực sự trở thành cho tất cả mọi người ngày của niềm vui, ngày của niềm hy vọng và ngày của hòa bình. Hãy đến thờ lại Chúa, cùng với mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng, với các vị đạo sĩ và vô số những đoàn người khiêm tốn đến thờ lại con trẻ mới sinh, những kẻ dọc suốt các thế kỷ đã đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, và cả chúng ta đây nữa, thưa quý anh chị em nam nữ thuộc mọi đại lục. Chúng ta hãy để cho ánh sáng của Ngài này được lan rộng khắp mọi nơi. Ước gì ánh sáng đó bước vào trong tâm hồn chúng ta, làm sáng lên và sưởi ấm các nơi cư ngụ chúng ta, mang yên lành và hy vọng vào trong các thành phố, và ban hòa bình cho thế giới. Đó là lời cầu chúc của tôi cho quý vị đang nghe tôi. Lời cầu chúc trở thành lời cầu nguyện khiêm tốn và tin tưởng dâng lên hài nhi Giê-xu, ngõ hầu ánh sáng của người xua đuổi mọi bóng tối ra khỏi đời sống của quý vị, và ban cho quý vị được tràn đầy tình thương và hòa bình. Nguyện xin Thiên Chúa, đứng đã chiếu tỏa trong Chúa Kitô dung nhan nhân từ của Ngài, ban cho quý vị hạnh phúc của Ngài, và biến đổi quý vị thành những nhà truyền giáo của lòng tốt lành nơi Ngài. Chúc mừng Giáng sinh cho tất cả quý vị.
Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion, hãy ca lên nhìn nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Bethlehem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong tuyến sương bao điều đàn ca dâng lên du sương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngồi hai Giáng sinh làm người chuộc tôi vì lòng xót thương. Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngồi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion, hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chỉ vinh mình. trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhiệm nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ dâng cao lời kinh, nói theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn thuyết trình.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.